Thông Thiên Chi Lộ, chương 963, bí mật không thể nói, góc truyện audio.com, một nạp bảo nang theo đường bí mật địa đưa đến Ngọc Điện trên đỉnh Sơn Môn Hải Tiên Tông. Luyện Vô Đường mặc hoàng sắc pháp y đứng cạnh Sơn Đạo nhìn đệ tử một mặc ngân sắc pháp y vội vàng đi vào Ngọc Điện rồi đi ra y hơi thở dài, lắc đầu. Đường đưa nạp bảo nang này bí mật đến mức chân truyền đại đệ tử này cũng không biết. Không chỉ y mà cả mấy vị thái thượng trưởng lão đều không biết, tức là con đường bí mật này do chính lão tổ tự thân bố trí, trừ ra không ai biết con đường này dẫn đến chỗ ai, thế lực nào. Y hiểu rõ năm nay kho linh thạch của Hải Tiên Tông giảm hẳn, bình thường vài ngày một lần, sẽ có không ít linh thạch tuồn ra, không hiểu đi đâu. Linh thạch thu vào xuất ra là gốc rễ của một tông môn, y hoàn toàn không lo lão tổ tốn linh thạch ngầm làm gì mà lo linh thạch không đến tay tu sĩ Hải Tiên Tông có mang lại cho tu sĩ Hải Tiên Tông lợi ích gì không. Vạn nhất nhiều đệ tử phát hiện linh thạch cả tông môn liều mạng kiếm về chảy vào túi thế lực và tông môn khác thì tông môn sẽ không còn kết dính, lúc đó sẽ như khi linh mạch khô kiệt dần suy vong. Đệ tử mặc ngân sắc pháp y đi nhanh đến trước mặt Luyện Vô Đường hành lễ, Luyện Vô Đường vòng tay đáp lễ chứ không hỏi. Y biết đệ tử này, trong số nội môn đệ tử cũng vào hàng vô kiệt xuất, lúc trước y chỉ dạy nội môn đệ tử có dạy riêng đối phương, nhưng y cũng biết đối phương không biết gì, chỉ phụ trách đưa nạp bảo nang không hiểu có được qua nguồn bí mật nào vào Ngọc Điện cho lão tổ. Luyện Vô Đường đã gặp đệ tử mặc ngân sắc pháp y này mấy lần, song phương hành lễ với nhau đoạn đi ngay, không nói thêm gì. Nhưng rồi y ngạc nhiên vì đệ tử mặc ngân sắc pháp y cung kính cực độ nói, đại sư huynh, lão tổ có lệnh, huynh cùng nhị sư huynh, tam sư huynh và chư vị trưởng lão đến đại điện. Thoáng sau, mấy chân truyền đệ tử kể cả Luyện Vô Đường và các trưởng lão đều tụ tập ở đại điện của Hiên Viên lão tổ. Luyện Vô Đường, ta biết con thập phần hiếu kỳ với thứ trong nạp bảo nang, con được ta chỉ định là chân truyền đại đệ tử, con mở nạp bảo nang để chư vị trưởng lão xem. Hiên Viên lão tổ mặc pháp bào, ngồi trên liên đài vung tay, đưa một nạp bảo nang cho Luyện Vô Đường. Luyện Vô Đường và mấy chân truyền đệ tử trưởng lão đều hơi ngẩn ra, y hơi nhíu mày, cúi người hành lễ đón lấy nạp bảo nang, thần thức quét vào, chưa lấy gì ra thì đã biến sắc. Đại sư huynh, sao thế? Một tu sĩ trẻ tuổi mặt tròn, phong linh khí tức cực nồng, là thiên phú phong linh căn ngầm truyền âm. Là tam sư đệ Cảnh Thu, nhập môn cùng Luyện Vô Đường, quá hiểu đại sư huynh này, nếu trong nạp bảo nang không phải thứ gì dị thường thì đại sư huynh bình thường tuy trông văn nhã nhưng thật ra cực kỳ trầm tĩnh này không bao giờ như vậy. Luyện Vô Đường hít sâu một hơi, không nói gì, chấn định tâm thần, mở thanh hắc sắc cao giai nạp bảo nang ra. Chát, đạo đạo quang hoa chói lòa chiếu rực cả đại điện hơn bình thường mấy lần. Xoạt, tiếng hít hơi lạnh vang lên, Cảnh Thu vừa truyền âm cho Luyện Vô Đường nhợt nhạt mặt mày. Pháp bảo, các loại pháp bảo xuất hiện trước mắt chúng nhân, là chân truyền đệ tử của Hải Tiên Tông, Cảnh Thu tất nhiên thấy nhiều pháp bảo, nhưng chưa từng thấy ngần ấy món linh quang kinh nhân, phẩm giai cũng kinh nhân như thế. Khí tức của ít nhất mười mấy pháp bảo khiến y nghẹt thở. Đạo giai hạ phẩm pháp bảo không thể có linh quang và khí tức như thế. Lẽ, góc truyện audio.com, nào là đạo giai trung phẩm, đạo giai thượng phẩm, Cảnh Thu chưa từng có đạo giai pháp bảo nên nghĩ thật ngây thơ. 6 pháp bảo huyền giai trở lên, 30 đạo giai trở lên, 5 món là đạo giai thượng phẩm. 40 pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên, Hiên Viên lão tổ nói câu tiếp theo khiến óc y ong ong, suýt nữa nhũn chân. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, huyền giai pháp bảo, 6 món, ngần ấy đạo giai pháp bảo trở lên, mọi nhân vật trọng yếu của Hải Tiên Tông cứng đờ người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Luyện Vô Đường, Lý Chúng Dịch ta biết hai tiểu tử nghi ngờ về việc chi ra linh thạch nên ngầm tìm hiểu. Hiên Viên lão tổ liếc Luyện Vô Đường và một hắc y thanh niên đứng cạnh nhị sư huynh Lý Chúng Dịch, cả hai toát mồ hôi lạnh, ta biết hai con trung thành với Hải Tiên Tông nhưng ta phải nhắc, hai con là người ta chọn, nếu ta không hiểu rõ thì ta không truyền y bát, tình cảm của ta đối với Hải Tiên Tông cũng sâu hơn hai con, liệu hai con đủ tín nhiệm ta chưa? Có những việc không để hai con biết vì việc đó càng ít người biết càng khó lộ cơ mật. Số pháp bảo này là đáp lại số linh thạch đó và nhãn quang nhìn người của ta, hiện tại hoàn toàn thuộc về Hải Tiên Tông. Ta biết các ngươi còn nghi ngờ ta không nói tất các ngươi sẽ hỏi, vậy thì số pháp bảo này có xứng với số linh thạch bỏ ra không? Hiên Viên lão tổ nhìn Luyện Vô Đường và Lý Chúng Dịch. Tất nhiên đáng, Luyện Vô Đường và Lý Chúng Dịch hít sâu một hơi, dị thường ngưng trọng gật đầu. Pháp bảo đó e là huyền giai thượng phẩm, kia thì ít nhất cũng huyền giai trung phẩm. Mọi trưởng lão và thái thượng trưởng lão đều biết Hiên Viên lão tổ hỏi quá thừa, pháp bảo huyền giai trở lên có linh thạch cũng không mua được, một món huyền giai thượng phẩm pháp bảo đủ để làm trấn phái chi bảo, truyền thừa pháp bảo, linh thạch xuất ra không phải quá nhiều, hà huống hiện tại có ngần ấy huyền giai pháp bảo và đạo giai pháp bảo. Có ngần ấy pháp bảo, trong hơn 10 thành trì thực lực của Hải Tiên Tông sẽ thành đệ nhất. Các ngươi thấy là đáng thì nể mặt ta, đừng tra xét nữa. Các ngươi động dụng ngần ấy nhân thủ tra xét, sẽ bị người ta tìm ra. Hiên Viên Lão Tổ bảo Luyện Vô Đường và Lý Chúng Dịch. Đệ tử Ngô Độn sẽ tuân theo. Luyện Vô Đường và Lý Chúng Dịch cả kinh, cúi người hành lễ. Sư huynh, xem ra lần này chúng ta tự tác thông minh. Rời Ngọc Điện cùng Luyện Vô Đường đi về, Lý Chúng Dịch cười khổ. Luyện Vô Đường cười khổ, tuy ngữ khí Hiên Viên Lão Tổ tuy ôn hòa, không cho là họ làm sai, nhưng cả hai đều lạnh sống lưng, vì nghĩ được rằng. Nếu sau này có việc cực kỳ quan trọng với tương lai Hải Tiên Tông mà nhân vật như họ không nhúng vào được vì chút lo lắng và thông minh vặt của họ làm lỡ thì họ sẽ là tội nhân lớn nhất. Cho các sư đệ giúp chúng ta điều tra việc này, quay lại Sơn Môn tu luyện 2 tháng đã, tránh để lộ tin tức. Luyện Vô Đường đi vài bước rồi dừng lại, thập phần trịnh trọng bảo Lý Chúng Dịch. Được, đệ làm ngay. Lý Chúng Dịch thân ảnh loáng lên, đột nhiên nghĩ ra gì đó mà dừng lại, nhìn quanh đoạn truyền âm cho Luyện Vô Đường, sư huynh, kỳ thực đệ tìm được chút manh mối. Linh thạch của Hải Tiên Tông đều đưa đến các phường thị không có bối cảnh mua thủy hệ yêu đơn. Mua thủy hệ yêu đơn, chỉ để mua thủy hệ yêu đơn. Luyện Vô Đường ngẩn ra, đương nhiên biết liên quan đến nhiều người, quá trình tất thập phần ẩn bí, truy xét sẽ cực khó, ai ngờ lại đơn. Góc truyện audio.com thuần như thế, đúng, mua thủy hệ yêu đơn ở bất kỳ phẩm giai nào, thủy hệ yêu đơn là được. Nhưng mua rồi đưa đến đâu thì không biết. Lý Chúng Dịch vò đầu, đau đầu thật, nếu không vì là bí ẩn của bản môn thì đệ cũng muốn tìm xem, ngần ấy thủy hệ yêu đơn dùng làm gì. Luyện đơn, cần gì bí mật như thế, lại đổi bằng toàn pháp bảo kinh nhân. Thủy hệ yêu đơn, lòng hiếu kỳ khiến Luyện Vô Đường nhíu mày, thủy hệ yêu đơn, nghe nói họ Ngụy. Họ Ngụy, Ngụy trưởng lão, lẽ nào chưa chết, chúng ta, đột nhiên, hai thanh niên kiệt xuất thông minh nhất Hải Tiên Tông hiểu ra, tức thì run lên. Chuyện đó, cả hai run lên, mặt nhợt đi nhưng mắt sáng gấp mấy lần. Không thể nói ra, đúng, không thể nói ra. Hai thanh niên truyền âm, đập tay thề. Tức là hiện tại trong chư thành, phần thủy hệ yêu đơn cung ứng bị thiếu là liên quan đến Hải Tiên Tông. Trong một tùng mộc thiền viện, một thần huyền đại năng ăn vận theo lối tăng nhân xếp bằng trên không, bảo tướng trang nghiêm, vô bi vô hỉ, không có hơi hướm trần ai, là công đức tông tông chủ. Khí huyết của y cực mạnh, như giang tụ lại nhục thân, ánh lên kim sắc thần quang hình thành một kim sắc liên đài, từng vòng thần văn từ sau lưng giấy lên, đâm vào hư không, nở bừng vô số đóa kim sắc cát tường ba la hoa. Bên dưới là một lão bất tử mặc tử sắc đại la bào và mấy chân truyền đệ tử. Tạm thời bỏ đi, khi bố trí xong. Dẫn được thiên không chi uy, đừng nói các đạo lữ của y, cả hoàng thiên đạo và hóa thiên giáo cũng không đáng gì. Trầm ngâm một chốc, công đức tông tông chủ vô bi vô hỉ lên tiếng, dạo này cứ như bình thường, đừng để hoàng thiên đạo và hóa thiên giáo chú ý. Cách chương.